Bà làm chuồng heo? Cái gì? Chuồng heo à? Thôi đi, làm gì có chuyện đó được. Nuôi heo trong trường, khó tin quá. Tao lúc đầu cũng không tin, phải đi tham quan mới thấy bằng mắt rõ ràng mới nói. Mày thấy?
Còn không rõ nữa, tụi mình học ở tuốc, trên lầu, lớp 11D học gần đó, nghe tiếng heo kêu ủng ỉnh, lúc đầu có chị còn tưởng dạo này cô Hiệu thêm phát minh mới, mua heo sống về làm thịt ở trường chi cho các thầy cô. Ai dè, hai ba ngày liên tiếp, vẫn nghe tiếng ủng ỉnh của heo con, giờ ra chơi, thấy chị ta ngồi giác mặt, vậy chứ đợi học sinh vừa vào lớp là chạy ra chuồng heo liền. Chi vậy? Thì cho heo ăn, tắm rửa cho heo, nghe nói chị ta còn phổ biến một bản phúc trình lên sở để duyệt. Xin được mua giá chính thức cho mỗi thầy cô một cái mùng. À, cái màn. Tới đây là hết mặt A cuộn băng số 3. Xin nghe tiếp mặt B.
Đây là cuộn băng số 3 mặt B của tác phẩm Hoa Phượng Đừng Đỏ Nữa của Nhã Ca.
Cũng tốt đó chứ.
Mày nói bả tốt. Gì nữa, thì bả cũng có lo đời sống cho thầy cô. Còn lâu, chưa thấy ai ngu bằng mày trà. Tại bả cần mùng, mà cần đến hai cái nên mới làm đơn, lấy chữ ký của thầy cô. Nghe nói mấy hôm nay sợ mũi cắn heo, bả lấy cái màn của thằng con cho heo ngủ yên giấc, chống mập. Mấy chị lớp 11D kể, sáng ra thằng nhỏ, chửi rầm trời. Bả có hai thằng con, đứa nào cũng trời sợ. Nó học trường mình luôn à? Chứ gì nữa, bả về đây, xếp hai thằng nhỏ vào học ở đây luôn. Tụi mày mà thấy hai cái mặt đó thì đúng là ác ôn côn đồ. Kim Trang, mày mau mau giái làm sư phụ. Tao à, còn khuya em ơi, cái thứ thò lò mũi đó, bị ở trong trường, có bả ta nể mặt, ra ngoài tao dặn như dặn cổ dịch. Thuyền Nguyệt thắc mắc. Mày nói sao chứ? Mùng không để cho con nằm mà lấy cho heo. Thôi mẹ ơi, tao nghi mày bôi bác bả. Tao nói gian học máu, lại giọng lề đường nữa. Có vậy mà nó nóng nảy, nhảy dựng. Tao tức lắm, tụi bay hay chặn họng người ta quá. Không tin hỏi mấy chị ở lớp 11D coi. Tới giờ học rồi mà thằng nhỏ còn cãi, sao xả với bả? Sao bà ác quá vậy? Bà nấy cái màn của tôi cho nện ngủ. Còn tôi, mũi cắn chết bỏ phải không? Bả xuống giọng, nhỏ thôi con ơi, mẹ mượn tạm vài hôm, trên sở duyệt có màn, mẹ bù cho con màn mới. Đây chẳng cần màn mới, trả lại cho tôi. Thì đó, tao lấy cái màn, của mày cũng được. Kệ mẹ chứ, lấy của tôi nè, không được. Chuyện căng mùng cho con heo nghe cộm tai quá. Mai mà có một tin mới. Giật gân, nóng bỏng đây, thầy Tám sắp lên chức hiệu phó, thay thầy Hân rồi. Hơ, sao lại có chuyện thay đổi vậy được? Cái gì mà không được, chị Mái Hiên đã làm kiến nghị lên sở. Thuyền Nguyệt, rồi thầy Hân đi đâu? Phượng Hồng kêu lên, hổng to, chắc thầy Hân lại thay thầy Tám, đứng chủ nhiệm lớp mình chứ gì, ta hổng ưa ổng. Kim Trang, ông Hân hiền khô, ai nói gì làm đó, đâu có gì. Bởi mấy ba phải, không có lập trường. Thuyền Nguyệt không hề chú ý tới chuyện thầy Hân, nó đang bực chuyện khác. Sao mỗi thứ hai chào cờ là phải hô cái khẩu hiệu đó, vô duyên hết viết, nghe chẳng ra làm sao, mà còn bực thêm khi không ở mấy cái đèn xanh, đèn đỏ. Đèn xanh, đèn đỏ gì, tắt tịt hết, có còn ngọn nào cháy đâu. Ừ, thì cháy bóng hết trơn, cột đèn nào cũng siêu dẹo, nghiêng ngã. Nhưng mấy ngày nay, tụi mày thấy không, tự nhiên trên mỗi trụ đèn có gắn cái biển xanh với hàng chữ trắng, chốt đèn thanh niên, là cái quỷ gì vậy? À ha, đúng vậy, ở mỗi trụ đèn đều có ghi, chốt đèn thanh niên, cái câu thiệt vô nghĩa. Có mấy thanh niên công an đứng rình thổi còi phạt thì có, cãi một câu, tăng gấp hai, cãi hai câu, tăng gấp bốn. Chắc cũng phù hợp với câu đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên nữa. Kim Trang tỏ ra luôn luôn nắm vững vấn đề. Thì đúng vậy, nhưng tụi bay lạc đề hoài. Con Sơn Trà đang nói chuyện thầy Hân. Tao nghe mấy chị nói, tại lúc đầu mới gặp cô Hiệu, mới, thầy chị tôi lại việc gì cũng trình. Trước đây cô Tú như thế này, trước đây cô Tú làm như thế kia, mít lòng lắm. Chớ như thầy Tám, hôm đầu tiên phải diện kiến bả, thầy làm bộ ngập ngừng. Thưa đồng chí hiệu trưởng, xin đồng chí hiệu trưởng cho biết chúng tôi phải xưng hô như thế nào cho phải, vừa thân mật mà vừa có cơ sở đạo đức cách mạng, phù hợp với nếp sống văn hóa mới. Ôi già, vậy thì con mụ chịu quá đi thôi. Thì vậy, bả cười toe toét, nói thầy Tám ngồi, rồi cái gì mà nếp sống văn hóa mới nhất định sẽ tẩy hết thứ phong kiến lạc hậu. Thầy Tám muốn gọi sao cũng được, mụ còn thêm, tôi bình dân lắm, còn bình dân nữa. Mọi việc diễn ra tuần tự đúng vậy, chừng hơn tuần lễ, quả thiệt có giấy trên sở xuống, bổ nhiệm thầy làm hiệu phó, thay thầy Hân. Thầy Tám nhận chức mới, mặt mày vẫn trình trọng, như sao tụi học trò vẫn thấy trải dài, tê tái như mấy cậu thanh niên lên đường đi làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Cùng lúc với giấy duyệt thầy cô được mua màn, giờ đây thầy Lương phòng học vụ còn kiêm luôn trưởng ban đời sống của trường. Phó trưởng ban là cô Năm, lăng xăng đi thu góp tiền để sớm tới cửa hàng cung cấp. Vụ nuôi heo khó tin mà có thật. Lúc đầu mấy chị lớp lớn còn vui cười, nghe tiếng heo con kêu trong giờ học cũng êm tai lắm. Nhưng chừng một hai tuần lễ là kêu không thấu trời, chẳng có lớp học nào còn có quạt máy, cửa sổ mở thường trực để ăn mài chút gió, mà làn gió nào cũng quyện một mùi hương heo nồng nặc. Cười giỡn gì nổi, mới há mồm ra đã được tọng một đầy mùi phân heo, rồi cứ phải nuốt nước miếng cho nó trôi dần. Trường hao phấn hơn vì thầy cô bớt nói, bớt giảng, nhưng phấn viết cũng có hạn. Hết phấn, thầy hoặc trò phải hy sinh đọc cho cả lớp chép. Mấy lớp ở gần chuồng heo được một lợi nhỏ là giờ học nào cũng được ăn gian 15 phút. Tiếng cản đầu vừa điểm là ùa ra sân, mỗi anh tìm một chỗ thoáng, hít và thở trói chết. Học sinh phản ảnh với thầy cô, đang chưa biết phải đối phó với trận giặc cứt heo như thế nào, thì lại một chuyện rắc rối xảy ra. Cô hiệu triệu tập hội đồng, nghe đâu nạn nhân lại là thầy Hân nữa. Một số thầy cô thân với thầy Hân hỏi cho ra, thầy lắc đầu, hai học sinh lớp tôi đứng chủ nhiệm đánh lộn ở đâu ngoài cổng trường. Ngoài cổng trường thì dính dáng gì đến anh đó chứ. Buồn cười nhỉ, có vậy mà họp hội đồng, chắc bà khùng rồi. Thằng Ngọc vốn có gốc cách mạng, ra vẻ hiểu việc an ủi thầy Hân, làm quái gì được mà thầy lo. Em thấy vụ thằng Hùng và thằng Tính đánh nhau rồi, hai đứa quất tì, đánh nhau như mèo cào. Có thằng nhóc con mà hiệu trưởng đánh hôi nữa, có ai bu đầu sức tráng gì đâu nào. Thằng nhóc báo cáo đấy, có điều phải coi chừng nó thêm râu, dẻ ria nữa thầy ạ. À, thầy cũng chẳng biết nữa. Đúng là chẳng ai có thể biết, có thể hiểu nổi. Nhưng tới phiên họp hội đồng, mọi người mới tán ngửa. Sau khi đem nội vụ ra dằn mặt thầy Hân, cô hiệu còn đưa ra một bằng chứng của nhân dân là tờ báo cáo. Theo cô là một nhóm học sinh gương mẫu đã trình cho cô và đề nghị những biện pháp xử phạt. Giọng cô rỗn rãng, lên xuống như mấy ông lãnh đạo trên TV nói trước nhân dân, rồi tự vỗ tay khen mình đôm đốp. Lý do triệu tập hội đồng tôi đã rõ, cho nên trên sở đã đề ra mỗi lớp có một chủ nhiệm đứng lớp. Đứng lớp phải hiểu rõ ý nghĩ thật chính xác mới rõ được trách nhiệm của mình. Chẳng hạn như hai em học sinh đánh lộn với nhau gây mất trật tự bên ngoài nhà trường cũng là trách nhiệm của chủ nhiệm. Tôi nói một ví dụ như là hai em không đánh nhau ngoài đường mà đánh nhau trong lớp sẽ thiệt hại bàn ghế, phòng ốc cơ sở, chưa nói thiệt hại nhân mạng, gây nạn hại lao động. Thầy Hân hồi nãy nói thầy không chịu trách nhiệm con em học sinh khi về nhà hoặc ở ngoài đường, vậy là thầy chưa có tinh thần trách nhiệm. Bố mẹ các em là nhân dân, là cán bộ nòng cốt của xã hội, có yên tâm phục vụ đất nước, tổ quốc thân yêu được hay không, là có thể tin được con em mình gửi vào những tay những giáo viên nhiệt liệt, nhiệt thành, có cơ sở đạo đức cách mạng. Tôi có ý kiến.
Im, tôi là hiệu trưởng, tôi là lãnh đạo, tôi đang nói thì không được ngắt lời.
Nhưng chỉ nói toàn lời buộc tội du dơ, tôi muốn chứng minh.
Tôi phải sửa sai thầy một lần nữa. Thầy là một nhà giáo đã không biết nghiêm chỉnh, tiếp thu ý kiến lãnh đạo, còn quanh co bao biện mà lại dùng chữ nghĩa sai trái. Người ta chỉ dùng chữ chứng minh, như là để chứng minh nhân dân chẳng hạn vậy. Thầy hiểu chưa? Một thầy giáo mà không nắm vững, không có cơ sở, tôi phải công nhận rằng thầy cô giáo ở miền Bắc nắm vững đường lối hơn. Họ luôn luôn tự đấu tranh với bản thân mình, phấn đấu trong công tác. Riêng thầy Hân, tôi thấy thầy nặng tinh thần cá nhân chủ nghĩa, tàn dư mỹ ngụy, ngoan cố, không xứng đáng lãnh trách nhiệm giáo dục con em. Chị không nên chụp mũ du cáo như vậy.
Im, ai cho mày cãi tao?
Tao, mày, cả chừng đó thầy cô như vừa từ trên trời rớt xuống. Sửng sốt, chưng hửng, thầy Tám cúi đầu, cô Hiền méo miệng, thầy Lương vội vàng ghi ghi chép chép. Cô Năm giấu nụ cười nhớ mối thù hồi thầy Hân còn làm hiệu phó, để về phe với cô Tú, bác đơn xin mở căng tin. Không biết thầy Hân ra sao lúc đó, nhưng thật bất ngờ, thầy Ngãi, một giáo viên trẻ nhất trong trường, dùng đứng dậy, xô ghế nhìn cô Hiệu như nhìn một quái thai, rồi ngoắt người bỏ ra ngoài. Cô Hiệu đang mặt xanh như chàm, bỗng có tiếng rơi đánh bịch, tiếng xô đẩy. Cô Hiệu giọt tới bên cửa sổ, không biết mấy học sinh nghe lén đã biến đâu mất. Về sau, thằng Ngọc nói nó nhảy đại vào chuồng heo, làm hai con heo kêu toáng lên. Nhờ vậy mà phiên họp hội đồng bế mạc sớm. Số phận thầy Hân và hai học sinh như thế nào, không ai biết. Tới buổi chào cờ thứ hai tới, trước lễ chào cờ, thầy Hân tuyên bố của hiệu trưởng sẽ công bố về phiên họp hội đồng xét xử vụ đánh lộn của học sinh lớp thầy Hân đứng chủ nhiệm. Giữa sân cờ, cô hiệu trưởng lại rút từ túi quần bộ đội ra một mảnh giấy nhào nát, rồi lên giọng long trọng tuyên đọc. Vào một buổi chiều thứ tuần rồi, vừa tan học xong thì có hai trò, một tên là Hùng, hai tên là Tuấn, mà toàn trường ai cũng biết biệt danh hai trò Hùng đầu bò và Tính biệt động quân. Hừ, nghe cái tên cũng đủ biết gia đình trò Tính thuộc thành phần phản động, chống đối nhà nước. Và Tính biệt động quân không chịu trở về nhà, ngoan ngoãn như những trò khác. Hai trò gây gổ nhau, thách thức nhau, rồi cùng kéo bè lũ đánh nhau. Đạo quân Hùng đầu bò từ thị nghè tiến lại, đội quân trò Tính từ sở thú tràn ra. Hai bên đụng độ dữ dội tại phía trái bên hông nhà trường. Kẻ thì thước kẻ, đứa thì luyện đá, còn dùng cả sách vở cặp ném nhau. Trận chiến còn có thể kéo dài và gây tổn thất trầm trọng nếu không có chú công an ở chốt đèn nghe ồn ào đến thổi còi giải tán. Nhiều tiếng cười như bị sặc. Cô Năm: Mèn ơi, hai cánh quân hùng hậu thiệt.
Đúng vậy, bản báo cáo còn ghi lúc đó chúng em thấy thầy trò Tính mặc quần đùi mai bằng giải lính biệt động ngụy cho phù hợp với biệt danh. Tại sao em không bắt chước những gương sáng của các vị anh hùng đánh Mỹ cứu nước? Những nhà lãnh đạo cách mạng cũng đã tự chọn cho mình một danh hiệu mới để biểu lộ tình yêu nước, yêu dân tộc và tính cách mạng. Các đồng chí hiến thân cho sự nghiệp cách mạng thường bỏ luôn tên cha mẹ đặt để lấy tên mới, để dứt khoát với dị dạng đen tối. Thời kỳ đấu tranh một mất một còn với đế quốc Pháp thì có liệt sĩ Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Hồng Gấm, nay có đồng chí lấy tên là Hồng Quân, đồng chí Bạch Đằng, đồng chí Cửu Long. Tôi còn có người bạn chiến đấu cũ, nay hiện đang làm chủ tịch quận tại thành phố này, đồng chí tên Lê Văn Cu, nhưng trong chữ ký và con dấu thì là đồng chí chủ tịch Nhất Lê. Lê đây là Lenin. Đối với tất cả ai đã dấn thân cho cách mạng thì đồng chí Lenin vĩ đại nhất. Bây giờ trở dịch lại việc hai anh em Tính và Hùng. Hội đồng đã họp sau khi trao đổi mổ xẻ sự việc có tính cách nghiêm trọng này, đã nhất trí tuyên án em Hùng 1 tháng đuổi học, còn em Tính xét cái tên Tín Biệt Động Huynh có tính phản động nên tuyên án đuổi học vĩnh viễn, lưu hồ sơ, không được đi học bất cứ trường nào trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam anh hùng. Cả sân cờ, thầy trò im phăng phắc. Đến lượt thầy Hân, cô Hiệu tuyên bố, giáo viên Nguyễn Văn Hân, chủ nhiệm lớp, thiếu tinh thần tự quản, thiếu tinh thần đôn đốc trách nhiệm, sẽ phải nghiêm chỉnh viết bản tự kiểm nạp hội đồng. Chỉ mới có một bản tự kiểm, cùng mai cho thầy Hân. Giờ ra chơi cuối buổi học, Thuyền Nguyệt nói vậy, Kim Trang biểu môi. Ở đó mà mai, còn chán chuyện bất ngờ nữa à. Hồi nãy, bà mẹ thằng Cu Tính mới vào văn phòng hiệu trưởng, chả biết sao, thằng Tính thì đứng ngoài sụp sịch. Nó kể thằng Tủng, thằng Tè gì đó, còn bả chứ ai, lấy đá chọi, bị nó rượt, về làm báo cáo, con nhà nồi có khác, mới nứt bắt đã độc địa, mà đã ăn thua gì, còn vụ thầy ngãi nữa. Phượng Hồng nghe mấy bà lớp 11B kể là thầy ngãi công khai tuyên bố của hiệu trưởng kém giáo dục, gọi giáo viên bằng mày, chắc to chuyện à. Mà kìa Quyền, mày sao vậy? Có sao đâu, Quyền vẫn đứng giữa bọn ngũ lông đấy chứ. Chắc mặt mũi Quyền sau đó làm Phượng Hồng phải la lên. Thuyền Nguyệt cũng ôm lấy vai Quyền xoay lại. Sao mày thất thần vậy? Hồn vía lại theo bà Thúy rồi, chưa có tin gì là bả đi thoát rồi. Thoát được là phải mừng cho bả. Kim Trang thì càng nhằn, làm ơn lo cho thân mày ấy, dục dùm cái mặt bị ma ám ấy đi. Ma đang ám cả trường đây này. Chương 8. Kim Trang không ngày nào không bị chú heo con ám ảnh. Học tận trên lầu cao, thiệt xa chuồng heo, mà thỉnh thoảng nó cứ đưa mũi hỉnh hỉnh. Rõ ràng tân ngửi thoảng mùi heo, mũi hỉnh lên mãi. Mùi heo chưa tới đâu mà con Trang coi cái dáng đã muốn giống như Trư Bát Giới. Cô Hiệu chăm lắm, vẫn họp hành liên miên, vẫn rình rập cả thầy lẫn trò. Có điều, tỉnh bơ trước chuyện gì thì được, chớ nghe heo kêu, cô chịu không thấu. Biết vậy, mỗi lần cô triệu tập hội đồng hay ban giám hiệu, thế nào cũng có đứa tìm cách xuống chuồng heo, chọc phá cho heo kêu toán lên. Buổi họp được kết thúc sớm, cô Hiệu bươn bả, lăn xăng tắm táp, lo thức ăn cho heo. Riết rồi con Kim Trang kêu, ma quỷ ám ai đâu, chính bả mới đang bị ám đó. Nghe vậy, bỗng nhiên Phượng Hồng rầu rĩ. Đâu phải chỉ có bả, tao nè, ma đang ám, quỷ đang đè đây. Gì nữa, coi mà Phượng Hồng chảy rài ra một đống. Than xong, nó còn cắn chặt môi, nữa thêm cái tật cắn móng tay, mất vệ sinh quá. Phượng Hồng chuyện gì nữa? Sơn Trà, lại chuyện ông bà sắp chiến chứ gì, lãng xẹt mẹ ơi, xưa như trái đất. Thuyền Nguyệt, coi để tao bói quẻ, nhìn cái mặt mày thì, hơ, lòng mày dớ dẫn rồi, phải lòng anh hàng xóm phải không? Kim Trang, đừng chọc nó nữa, nói nghe coi Phượng Hồng. Tụi bay nói bậy, tao đang rầu thúi ruột đây. Rầu, bộ đứa nào trong tụi mình không có chuyện thúi ruột? Để tao phân tích nhé. Con Thuyền Nguyệt nhớ mẹ, con Sơn Trà nhớ cha, con Quyền thôi miễn nhắc. Còn tao, mồ côi không ra mồ côi, học sinh không ra học sinh, đá cá, lăn dưa, bụi đời cũng không đến nơi đến chốn. Coi đi, có đứa nào vui không? Nhưng cũng phải vui mà sống chứ, tụi mình còn nhỏ mà. Quyền rùng mình, ghê chưa? Cái mặt phẳng im lặng thế, mà khuấy lên một tí, lợn cợn đã nổi đầy. Quyền nắm tay bạn, có chuyện gì tụi mình cũng nói hết cho nhau nghe mà. Phượng Hồng, bạn đang làm sao vậy? Thuyền Nguyệt, giờ mới nhận ra sao mày héo quá vậy, bộ mất ăn mất ngủ hay sao? Kim Trang triết lý sự đời, buồn làm quái gì cho mệt xác thêm, chuyện gì nó đã xảy ra rồi, phải chào thua nó. Mà thôi, con Hồng không muốn nói, cũng đừng ép bạn chứ. Thôi thì cùng mặc niệm buồn chung với nó vậy. Phượng Hồng ngẫm nghĩ một lát hỏi, nếu mấy bạn ở vào hoàn cảnh mình thì làm thế nào? Hoàn cảnh? Nhưng hoàn cảnh là làm sao đó chứ? Gia đình, tình yêu? Bậy nữa, chuyện ông bà già tao mà. thì ở mới biết. Thử nghĩ coi, nếu là tao, tao đứng trung lập ở giữa Nga Mỹ, tao bỏ ngay Nga theo Mỹ liền. Không phải, chuyện của mình còn khác hơn nữa, lại còn khác. Hết biết trời trăng với mày, khác cái gì chứ? Chừng đó màn diễn đi diễn lại, bộ đã quyết liệt không còn thuyết minh mà rách màn ảnh vì những cú đấm đá rồi sao? Không, còn không, vậy chuyện ra sao chứ? Mệt với mày rồi, Hồng ơi. Phượng Hồng bỗng nhỏ giọng, tụi mày nghĩ không ra đâu, tao... tao có một đứa em. Kim Trang thở phào, ôi giời ơi, mày làm tao gần đứng tim. Sắp có em, vậy là bà già mang bầu. Tao hy vọng thằng trung lập này sẽ làm dịu tình hình hai phe. Thôi mẹ ơi, không phải như thế. Sao nữa, không phải bà già mày có bầu, mày sắp có em. Phượng Hồng, sao hôm nay mày ăn nói lộn xộn? Mai mày chưa nói lầm là mày sắp có con. Kim Trang ơi, mày ác gì vừa nha. Mày xem con Hồng nó sắp khóc rồi kìa. Tao có ác gì đâu. Nó nói nó có em, tao mừng. Nó lại nói không phải. Thôi, tao xin lỗi mày Hồng. Mày giận tao thiệt sao? Không, Kim Trang là bạn tốt mà. Dĩ nhiên trong năm đứa mình đứa nào cũng tốt hết. Có gì nói đại đi mà. Mình cũng không biết trời trăng gì, tự nhiên có thằng em. Tự nhiên sao được? Thôi rồi, bà có bầu phải không? Mẹ Hồng có bầu thì đẻ. Ê, tụi mình có một búp bê cũng đỡ buồn lắm nghe. Tao tình nguyện bế mỗi ngày 2 tiếng. Ôi, tao thèm em bé, thèm chơi búp bê. Ở đó mà búp bê, 10 tuổi chẳng rồi. Cả bọn ngớ ra, chưa đẻ mà đã 10 tuổi chẳng, mới khoe có em bé. Thổi bằng ống gì mà lớn nhanh quá vậy? Thôi, Phượng Hồng lộn xộn quá. Tụi bay không hiểu được cũng phải. Ở nhà hiện giờ đang có thằng bé 10 tuổi. Nói là em tao, thằng bé gọi tao bằng chị. Ơ!
Biết mọi nhiêu. Mọi nhiêu mất là nhiêu mấy. Hỏi đất đất dưới rồi là nhiêu mất em. Mất em chị. Nhiêu mất em mất một họ nên nhà nữa rồi.
Chuyện vô duyên. Thường Nguyệt, trời đất, còn chuyện gì vậy mà ở đâu ra thằng nhỏ đó chứ? Ở đâu ra biết đâu, biết là ổng nói con của ổng. Thiệt chuyện đâu trên trời rơi xuống. Sơn Trà kêu lên, Kim Trang. Rồi má mày nói sao? Má tao à, bả nói ổng có một đứa hay chục đứa, đối với bả chẳng nhầm nhò gì, nhưng con ai thì người đó nuôi, bả không bằng lòng thấy nó ở trong nhà. Má mày xử đúng. Vậy là nhân nhượng quá rồi. Còn ổng? Ổng nói là con của ổng. Ổng ở đâu nó ở đó. Con ở với cha có gì là lạ. Gây cấn chưa? Còn anh Tuấn? Lúc đầu anh im lặng, nhưng mới đây thấy hai ông bà găng quá, rồi má tao khóc, ảnh nổi hung. Anh họ với ông già đã nhiều lần quyết liệt. Ông đi đâu về, cột vào cổ cho cái thằng nhóc cái khăn hoàng đỏ. Nghe đâu đã xin nó vào trường. Ông dặn dò nó ráng làm đoàn viên khăn hoàng đỏ, làm cháu ngoan Bác Hồ. Nói với con nít mà ông làm như nó đã là thanh niên rồi, đem hết bọn thanh niên miền Nam ra tố khổ. Thằng bé gật gật, tống chúng nó vào cải tạo hết đi bố. Vậy là anh điên tiết hét lên, ranh con cút đi. Bố tao trợn mắt sùi bọt mép, coi ghê quá. Ông hét tướng, mày mới là đứa cút ra khỏi nhà này. Vì mày đã lớn, nó còn nhỏ, tao là cha nó, tao thấy nó cần tao hơn mày. Rồi anh Tuấn nói sao? Ảnh thở ra, nhếch môi nói, đúng vậy, ông là cha nó, không phải là cha tôi. Có nó trong nhà này sẽ không có tôi nữa. Ui chao, chuyện lớn quá. Ừ, chuyện tao không ngờ, anh Tuấn nói xong, tiếp liền câu nữa. Tôi lấy làm ngạc nhiên hết sức, ông mà lại là cha tôi được. Còn ổng? Ông nói, tao cũng vậy, mày là con tao thì trật hết, tao cả một đời hiến thân cho cách mạng mà lại có đứa con như mày, vô lẽ tao gửi mày vào trại cải tạo. Rồi má mày bả xử sao? Xử gì nữa? Má tao khóc, nói, đáng lẽ ra, đừng có anh Tuấn ra đời lúc đó. Bà nói gì gì đâu, nào đó là lỗi lầm lớn nhất của bà đối với anh Tuấn. Bà khóc quá, than thở quá, ai dè. Còn thấy cảnh cha con ngậm máu phun nhau. Anh Tuấn tỉnh lại lẹ lắm, ôm má tao cười được. Bây giờ, lỡ là con đã sinh ra, giờ lại lớn quá, má. Thôi, má đừng khóc nữa, con thương má lắm, lỡ lớn rồi, cho lớn luôn má. Mắt Quyền chớp chớp, để cố xóa hình ảnh anh chàng, rồi Quyền nghe tiếng thúc thích. Con Sơn Trà đa cảm, đang chùi lệ. Chao ơi, tội nghiệp cho Phượng Hồng quá, còn cha mẹ đầy đủ mà thảm sầu vậy. Tan nát, xa cách như Quyền mà hơn chăng? Đúng rồi, cả gia đình Quyền, bao nhiêu thương nhớ lo lắng dồn lên trại học tập cho ba, bao nhiêu hy vọng chờ đợi dồn ra biển khơi cho chị Thí. Anh Ngô dù hoàn cảnh này nọ, khi gia đình hoạn nạn vẫn hết lòng với mẹ, với em. Phượng Hồng, cha mẹ gần gũi, có địa vị, nguy thế, tiền bạc mà không được một phút giây yên ổn. Phượng Hồng tưởng khóc, cười cay đắng. Không biết gia đình mình rồi sẽ ra sao. Từ hôm đó, má mình ít có mặt ở nhà lắm. Trừ buổi tối về nhà ngủ, bà chuối vào công việc làm ăn. Anh Tuấn cũng bỏ nhà suốt ngày. Điều này chắc ảnh bỏ học quá. Ủa, còn ổng với thằng nhỏ? Ổng đi làm, về là xuống bếp. Chưa có cơm, ổng nấu cơm. Có cơm sẵn, ổng dọn ra. Hai cha con ngồi ăn. Mấy hôm nay thằng bé đã đi học. Về nhà là ba qua chuyện ở trường. Nó nói với bố nó, ở trong Nam này, mấy thằng láo lắm, con ghét chúng nó. Sao mày không giả vào mồm nó một cái, đồ con nít quỷ? Thì tao cũng nực lắm. Mấy lần đã định đá cho nó một cái. Tụi mày biết không, thằng ranh con khôn lắm, nó đeo riết bên lưng ổng. Thấy mặt tao hay anh Tuấn là né tránh tài tình, y như lối du kích ấy. Anh Tuấn bảo tao không thương thì thôi, đừng đánh nó, nó nhỏ không biết gì. Nữa, đạo đức giả, anh mày, thứ đó mà không biết gì, tao rành mấy thằng nhóc ở ngoài vô quá mà, hễ mở miệng ra là cái địt mẹ, địt bố, nhỏ bằng hột tiêu mà luôn mồm xưng ông. Đúng đó, nó như con quỷ. Tụi mày coi, má tao đã cất kỹ mấy cái ly pha lê trong tủ trà, nó cũng lôi ra uống, nó làm bể tan tành. Anh Tuấn nghe kêu cái xoảng, vừa bước ra nó đã hét tướng lên, kêu la bể nhà, bể cửa. Vậy là ông chạy vào, miệng tía lia. Cái gì vậy hả? Đứa nào đánh mày? Thằng nhỏ cứ ré lên, mắt nhắm chặt. Anh Tuấn không thèm nói một câu, bỏ đi. Vậy mà chỉ lát sau, nó đã ra sân bịt mắt con Tô Tô. Nó trói con chó, chổng bốn cặp chân lên trời. Thằng quỷ thì cầm súng nhựa, bắn phằng phằng, la lối sùm. Đầu hàng chưa? Quân giải phóng tiến vào rồi, mày phải chết. Ông cho một phát là phọt ốc. Ông đang thèm thịt cầy. Ôi trời ơi, đúng là giọng dẹm con. Đang sổ cho hả hê cơn bực tức, Phượng Hồng cũng phải cười vì điệu bộ của Kim Trang. Mới hai tuần lễ, cả bọn bận tâm chuyện nhà trường. Cũng không đứa nào rảnh để đến nhà đứa nào. Cái mặt biển của Ngũ Long đã sóng gió ghê quá. Quyền cũng không gặp anh chàng Tuấn. Có gặp chăng chỉ Thuyền Nguyệt. Tuấn có một người bạn thân ở gần nhà Thuyền Nguyệt, nên hai người thỉnh thoảng gặp nhau. Anh Tuấn kính thế, ta chẳng nghe anh nói gì về chuyện đó cả. Phượng Hồng, ta đang lo quá. Từ hôm ảnh tuyên bố với ổng, hai người không nói chuyện với nhau nữa. Thỉnh thoảng ta gợi chuyện thì ảnh chỉ đùa. Nhưng ta biết anh buồn lắm, anh buồn thê thảm lận. Buồn thê thảm? Chứ sao, khi nào anh đùa là anh buồn lắm, tao biết mà. Ta thấy má tao với anh nói chuyện gì nhiều lắm, má tao khóc, khóc hoài. Kim Trang nghe xong, sinh lòng tò mò. Nó nhất định phải nhìn cho ra cái mặt thằng nhóc phá gia can bạn. Nó mất công rủ Thuyền Nguyệt lui tới mấy lần, mới có lúc đụng độ. Thằng nhóc đang chơi trò đánh kiếm một mình dưới gốc xoài trong sân. Thấy Kim Trang và Thuyền Nguyệt nấp ló ngoài cửa, nó lớn giọng. Ai? Ai đó? Chưa kịp trả lời thì nó đã nạt. Không trả lời, ông xịt chó cắn bỏ mẹ. Thằng nhóc mất dạy thật. Kim Trang thì thầm với bạn, nhưng Thuyền Nguyệt nhỏ nhẹ. Nè em, cho chị hỏi một tí. Hỏi cái gì? Nhanh lên. Không thấy đang bận hả? Em gọi chị Hồng giùm chị, chỉ muốn gặp chị Hồng.